Bộ kinh này vô cùng thích hợp cho hàng tại gia tu học. Dễ dàng thành tựu. Về nếu xuất gia thì việc tu học càng dễ thành tựu hơn rồi. Vì sao? Vì người tại gia có quá nhiều chuyện không thể buông bỏ, còn người xuất gia thì họ đã buông hết rồi. Nguyên nhân chính là do đây. Thọ trước người xuất gia ba y một bát, cái gì cũng không có. Không như hiện nay, hiện giờ người xuất gia có chùa, công việc bề bộn trong chùa, không biết là còn nhiều hơn người tại gia gấp bao nhiêu lần ấy chứ. Bởi vậy người xuất gia muốn thành tựu là chuyện khá khó khăn. Năm ngoái tôi đến Sri Lanka giảng kinh, chú ở đó hơn một tháng. Đây là một quốc gia có nền tiểu thừa rất tốt. Người xuất gia sống trong một ngôi nhà tranh nhỏ hoặc trong những hang động trên núi, còn có một bộ phận người sống giống như thời Thế Tông vậy, buổi tối ngủ dưới gốc cây. Phần đông, gần như một nửa, đều sống trong hang động. Họ lên trên núi đào một cái hang, đến tối thì vào trong đó ngồi tọa thiền, vẫn duy trì chế độ đi khất thực. Nhưng sống trong nhà tranh hoặc trong hang động, có một số không đi khất thực. Mỗi ngày đến giờ có cư sĩ đến cúng dường cho họ. Những người này rất dễ thành tựu. Người tiểu thừa tu định phải đoạn kiến tư phiền não. Sau khi dứt trừ năm loại kiến hoặc này, họ sẽ chứng quả tu đà hoàng. Họ có chứng quả chưa thì tôi không biết, nhưng tôi nhìn cách họ tu hành, trì giới thật rất như pháp. Giới luật là nền tảng của Phật pháp, không có giới luật coi như không có Phật pháp, Phật pháp là giả. Tại gia thì tam quy, năm giới, mười thiện. Tịnh Độ Tông chúng tôi thành lập học hội Tịnh Tông. Khi tôi ở Mỹ, học hội Tịnh Tông đầu tiên được thành lập ở Mỹ, tại San Jose, đến giờ vẫn còn, do cư sĩ Dương Nhất Hoa chủ trì. Tôi có viết một bài duyên khởi, trong đó đề ra năm bài khóa dành cho hành môn, tức là giới luật. Điều đầu tiên trong đó là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của chúng ta, chính là tịnh nghiệp tam phước. Ở hải ngoại đều là đồng học tại gia, nên không cần dùng giới luật xuất gia. Mà dùng cái gì? Dùng đệ tử quy, cảm ứng thiên và thập thiện nghiệp đạo. Điều thứ nhất trong tịnh nghiệp Tam Phước dạy rằng: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Hiếu dưỡng phụ mẫu, thật tiện ngay nơi, đệ tử quy. Hiếu thân tôn sư, từ tâm bất sát, áp dụng vào cảm ứng thiên. Tu mười nghiệp thiện, áp dụng ngay nơi kinh thập thiện nghiệp đạo. Lấy cái này làm giới luật căn bản cho chúng ta. Nhất định phải học. Tam phước. Thứ hai là lục hòa. Lục hòa kính. Giữa người với người với nhau phải nên chung sống hòa thuận, không được đấu đá lẫn nhau. Kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu. Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh. Ý hòa đồng duyệt, lợi hòa đồng quân. Các đoàn thể, những người tại gia học Phật nên thành lập một học hội tịnh tông, tu lục hòa kính. Cái đoàn thể này phải như pháp. Nếu như không có lục hòa, đó không phải là đạo tràng của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo tràng của Phật Thích Ca nhất định là lục hòa. Sau đó là học đến tam học lục độ. Tam học là giới định huệ. Nhân giới đắc định, nhân định khai huệ. Đây là nguyên tắc chi đạo cao nhất trong việc tu học của nhà Phật. Tất cả chư Phật Bồ Tát đều là đi con đường này, không có ngoại lệ. Tam học nâng lên là lục độ. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Một điều sau cùng là mười đại nguyện vương. Đây là do Bồ Tát Phổ Hiền đề xướng. Chúng ta cũng theo năm khóa mục này. Năm khóa này là giới luật của chúng ta. Có tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, mười nguyện phổ hiền. Đây là bước khởi đầu.